Chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Sách Khuya. Trong câu chuyện ngày hôm qua, các bạn đã nghe thấy Anmi nhắc tới tình yêu và người cha nuôi. Ông là người đã cho cô biết thế nào là tình yêu khi dành tình cảm và đối xử với cô như một người con đẻ. Nhưng tình yêu ấy diễn ra với Anmi cũng không tồn tại mãi. Năm cô lên 13 tuổi, người cha nuôi đã tự mình bắn chết trong nhà thờ mà không để lại một lời dặn dò nào. Với Anmi, thời gian có thể xóa đi những nỗi đau, những kỷ niệm của quá khứ, nhưng sự lặng yên và những khoảng trống trong lòng người thì vẫn luôn còn đó. Khi tất cả những tình yêu, nỗi buồn và ký ức mất đi, rốt cuộc thì ta còn lại gì? Các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp câu chuyện của Anmi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Chương 10, Người cha nuôi, phần 2. Mẹ nuôi tôi nói rằng tôi đã làm cho cha nuôi tôi chết. Trước khi có tôi, ông là một người yêu kính Chúa. Chiến tranh qua rồi, ông trở về tiếp tục học xong chương trình ở trường nhạc. Ông tìm được việc làm ở giáo phận nhà mẹ tôi. Vào cuối những mùa đông, ông chôn xuống đất những giỏ thủy tiên. Ông tỉa cành cho những cây táo, cây mận trong vườn. Mùa hạ, ông ngồi đọc sách cạnh chiếc bàn nhỏ trong sân, dưới bóng đám lá cây thưa, ăn bánh kẹp với táo nấu với đường và quế. Mỗi tuần, ông tập hát cho ban đồng ca nhà thờ 3 buổi. Thỉnh thoảng, ông đi dạo với cha xứ. Cuối buổi dạo, cha thường mời ông một ly rượu mạnh cất từ trái lê, ướp thật lạnh. Nhưng rồi, Chúa yêu cha nuôi tôi và muốn thử thách ông. Chúa khiến cha mẹ tôi rước về nhà một đứa con gái mồ côi 7 tuổi. Mẹ nuôi đã đặt tất cả những gì mình có vào cuộc sống với cha nuôi tôi. Bà luôn cố gắng làm một người toàn diện. Điều Chúa không ban cho bà, và vì thế bà không thể ban cho chồng bà một đứa con. Bà bù đắp bằng cách mở trái tim và cánh cửa nhà ra cho một đứa con nuôi đến từ một vùng đất đau thương của trái đất. Bà nuôi con người khác, yêu thương như con của chính mình. Nhưng con gái nhỏ không nhỏ hoài, nó lớn dần lên và trông rất đáng yêu. Mẹ tôi không nhớ chuyện xảy ra năm nào, nhưng nó đã xảy ra. Cha tôi đổi khác. Cha tôi quên châm nước cho chim uống, những con vẹt nhỏ màu vàng chanh và màu xanh lục chết khát ở trong lồng. Lúc đó, ông mới nhớ là từ mấy hôm rồi, chúng im lìm không tiếng hót. Ông vứt những chiếc lồng ngoài góc sân. Ông không bao giờ nhớ tới những con chim, cũng như ông đã không bao giờ nhớ lại chiến tranh. Ông không có lời nói nào dành cho những chuyện đã qua. Ông hay nhìn tôi và ông không ngủ nữa. Ông hay quên những buổi tập hát với ban đồng ca ở nhà thờ. Một hôm, cây thánh giá treo trên tường phía trên giường ngủ của cha mẹ nuôi tôi bị sụt ốc, rơi xuống. Mẹ tôi đem cất trong hộp tủ, chờ cha tôi về khoan một cái lỗ mới treo nó lên lại. Nhưng khi mẹ tôi mở hộp tủ tìm, nó không còn ở đó. Mẹ tôi hỏi, ông không biết. Vài hôm sau, mẹ tôi tìm thấy cây thánh giá nơi những chiếc lồng chim ở góc sân ẩm ướt. Mẹ tôi hỏi, có phải ông đem vứt nó ngoài ấy? Ông cũng không biết, không nhớ gì. Ông không có lời nói nào dành cho những chuyện đã qua. Trên bức tường bên trái cho ông ngồi đến đàn trong nhà thờ có treo một bức tranh nhỏ vẽ Beethoven. Chính ông đã treo bức tranh ấy ngày ông vào nhận việc. Nó đã ở đấy suốt 17 năm, ở một mảng tường ít ánh sáng, hầu như không có ai để ý tới nó. Một hôm, ông hỏi người quét dọn nhà thờ, người trong tranh là ai? Người quét dọn không biết, không phải vì ông già không nhận ra Beethoven, mà vì mắt ông ấy kém. Cha tôi hỏi, sao ai lại treo hình một người lạ ở trên tường? Mẹ nuôi tôi nói, ông chỉ còn biết nhìn tôi. Ban ngày, lúc tôi ăn cơm, nói chuyện, và ban đêm, lúc tôi ngủ. Mùa đông, lúc tôi ngồi trên cái nệm, giúp trong mấy lần áo len. Và mùa hè, lúc tôi chạy trên con đường dọc bờ sông, vai để trần và tóc cột đuôi ngựa. Mẹ nuôi tôi nói, tôi có tội, tôi làm cho cha tôi chết. Tôi có tội vì có một thân thể, tôi không mãi mãi là đứa nhỏ 7 tuổi sắc sơ mà bà rước về nuôi. Tóc tôi dày và mượt da, thân thể chấm kéo các đường nét báo trước nhiều phập phồng và chuyên chuyên. Tôi bắt cha tôi yêu tôi. Cha tôi không cưỡng lại được nên ông hóa điên và tự bắn chết. Bà buộc tội tôi và bắt tôi nhận nó. Khốc liệt như thế, nếu tội lỗi được phân định rõ ràng xong, được xóa đi bằng sự trừng phạt hay sám hối, thì cái hệ quả của tội lỗi cũng sẽ không còn. Nếu tôi xóa được tội lỗi của tôi bằng cách này hay cách khác, thì Chúa sẽ quay ngược đoạn phim và cho cha tôi sống lại. Không những sống lại, ông còn trở lại là người chồng nguyên lành của mẹ nuôi tôi mà Chúa ban tặng theo lời cầu nguyện của bà. Mẹ tôi nói, việc đầu tiên là tôi phải nhận tội. Tôi đầy sợ hãi. Lúc đầu, tôi phản kháng mãnh liệt, rồi tuyệt vọng. Rồi tôi không phản kháng nữa. Tôi tin mẹ nuôi tôi. Mẹ tôi nói, tôi làm cho cha nuôi tôi ham muốn tôi. Hai chữ đó sẽ còn làm cho tôi hoang mang đến gần hết cuộc đời. Ban đầu, khi nhớ lại những khi cha nuôi tôi nhìn tôi không thấy ánh mắt ông chứa đầy ham muốn như mẹ nuôi tôi nói. Nhưng tôi nào biết ham muốn thế nào để nhận ra nó. Mẹ tôi chỉ ra cho tôi, bằng cách nào tôi không nhớ, nhưng rất hiển nhiên. Thân thể 13 tuổi của tôi chưa được sửa soạn để bị xâm chiếm, để có thai và để con. Nếu để chuyện đó xảy ra, thân thể ấy sẽ bị xé nát. Con gái chưa dậy thì tự bảo vệ mình bằng sự kinh sợ sự mời mọc tình dục đến quá sớm. Mẹ tôi kêu gọi, đánh thức nỗi kinh sợ bản năng của tôi. Tiếng kêu của bà là tiếng kêu của một con thú bị thương, của một đời đàn bà bị lừa dối và không hề hiểu sự lừa dối đó. Từ đó, mỗi lần nhớ lại ánh mắt của cha tôi thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi không cần được nuôi bằng kinh nghiệm có thật. Nó tự nuôi nó lớn nhanh lạ thường, mọc lông, mọc cánh che khuất những ngôi sao trong sáng thời thơ ấu. Tôi sợ cả thân thể và tâm trí mình, mong ước xóa được cả hai dưới những ngọn roi trừ tà đuổi quỷ của một ông giáo sĩ nào đó. Cha xứ không đuổi quỷ cho tôi, ông chỉ nói tôi nên cầu nguyện và đọc kinh sám hối. Tôi quỳ trên nền đá nhà thờ hay trên những bậc thềm dẫn xuống hầm nhà tôi, gần như không ăn uống. Tôi sám hối nhưng không xóa được tội lỗi, chỉ xóa đi trí nhớ của tôi về những ngày tháng trước khi tiếng súng của cha tôi nổ vang trong nhà thờ. Một lúc nào đó, mẹ nuôi tôi và tôi biết rằng cha tôi đem chôn rồi thì không sống lại nữa. Chúng ta chỉ hiểu những thứ được ý nghĩa rọi sáng. Cái chết của cha tôi không có ý nghĩa nào rọi sáng. Chúng tôi không hiểu. Nhưng 3 tháng sau thì vẫn phải chấp nhận nó hoàn toàn. Đó là lúc sự sám hối của tôi trở nên vô nghĩa. Cả mẹ nuôi tôi và tôi đều không quan tâm tôi có được tha thứ hay không. Tôi đứng dậy trên hai đầu gối đầy những vết chai và những vết thương còn mới. Sau ngày ấy, tất cả kinh nghiệm thật đều bị xóa. Mọi kỷ niệm êm đềm đã chết, sự thật đã mất, chỉ còn lại cái cách hiểu về nó, còn lại những ý nghĩ trừu tượng mà sau nhiều năm người ta lầm với ký ức. Nhiều năm sau, tôi có hiểu cái chết của cha nuôi tôi. Cuộc đời không đầy những bí ẩn, nhưng sự thật về cuộc đời luôn ở một nơi nào xa hơn tầm với của con người. Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa. Ý nghĩa hiếm hoi nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi. Ý nghĩa chủ quan nên chỉ có sự thật của mẹ nuôi tôi và sự thật của tôi, chứ không có sự thật đứng riêng một mình nó. Nếu đứng riêng một mình, nó đứng trong bóng tối. Khi được nhìn thấy, nghĩa là nó đã đứng trong ánh sáng của tôi hoặc là của mẹ nuôi tôi. Ánh sáng có thể nhiều dối trá, bóng tối thành thật, nhưng nó đồng nghĩa với im lặng. Có một lần, cha tôi nói với tôi rằng âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc, mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc, giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ. Tôi 13 tuổi, tôi hiểu như cách một cô gái 13 tuổi hiểu rằng cha nuôi tôi yêu âm nhạc và yêu tình yêu, rằng con người không thể đứng một mình. Nhưng sống với cha mẹ nuôi, tôi cũng hiểu như một cô gái 13 tuổi hiểu rằng ông là một người cô đơn ghê gớm. Ông ẩn náu trong nỗi cô đơn mịt mù. Ông là âm nhạc không có âm thanh. Ông chết rồi, tôi có hiểu nỗi buồn của ông. Khi ông còn sống, vào mùa hạ, vợ ông nấu anh đào với đường để dành cho mùa đông. Bà biết cách làm rượu với trái mận vàng. Mùa thu, bà đan cho cả nhà những chiếc áo len dày ấm. Bà biết giữ cái lạnh ở bên ngoài những khung cửa sổ. Những bình cà phê luôn luôn được chế đúng lúc. Những chiếc vớ luôn luôn đủ đôi trong tủ. Bà luôn biết ông cần gì trước khi ông biết. Dù bà không hiểu bách, ông vẫn là một người đàn ông may mắn nhất. Chính sự may mắn ấy đã nuốt đi mọi can đảm ông cần có để đi tìm chính mình ở một nơi nào khác, ở một quê hương không có tên và không có bàn tay của người vợ ở mọi thứ ông chạm đến. Cha tôi làm việc ở nhà thờ Công giáo. Ở đó có một cha xứ không tốt bụng, nhưng cũng không khó tính và không biết nhạc. Có số người đi lễ đủ chiếm gần nửa số ghế vào ngày Chủ nhật. Những người ít xưng tội và ít đặt câu hỏi, vì họ chỉ có vừa đủ lòng tin để đi lễ, chứ không còn đủ lòng tin để tin rằng nhà thờ là nơi giải quyết tất cả những vấn đề, dù tâm linh hay không, của cuộc đời bên ngoài nó. Ban đồng ca do cha nuôi tôi phụ trách, may mắn lắm là hát được những nốt nhạc không sai độ cao thấp được khi. Họ thấy hài lòng vì mình hiểu được lời nhạc. Ý nghĩa của chúng, họ biết là sâu xa. Và vì hát chúng, họ thấy họ tham dự vào một truyền thống nào đó đáng quý hơn là xem TV cho hết những buổi chiều không đi làm. Lương cha nuôi tôi không cao, nhưng nhà thờ cấp cho chúng tôi một căn nhà có vườn và trả tất cả các khoản bảo hiểm. Nhà tôi không bao giờ cần nhiều tiền hơn số tiền cha tôi có. Gia đình tôi có một đời sống yên ấm, bảo đảm. Và khi tôi bước vào nhà thờ, nghe nhạc của Bach vang dền và cao vút từ những ống sáo ngất trời của cây đàn organ của cha tôi thấy một chút gì như là vinh dự nữa. Cha tôi đáng lẽ đã có thể sống như vậy cho đến năm 65, về hưu và 20 năm sau nữa thì chết. Thêm 2 năm nữa thì vợ ông theo ông. Chuyện rất có thể đã như vậy, và không ai thấy rằng họ đã làm lỡ giờ cuộc đời duy nhất của nhau, phản bội nhau sâu đậm hơn những kẻ ngoại tình và những kẻ lãng du. Họ đáng lẽ đã có thể chết già và được chôn bên cạnh nhau, được nhớ tới như đôi vợ chồng chung thủy. Nhưng một hôm, cha tôi không ngủ nữa. Ông tự bắn chết trong nhà thờ, không một lời báo trước, chấm dứt một thiên đường yên ấm và buồn tẻ. Ông yêu Bach và Beethoven. Âm nhạc ông yêu nó mong manh, hùng vĩ và u buồn. Nhưng ông lại sống bằng thứ âm nhạc đời đóng khung trong những ngày Chủ nhật vô cảm, những bình trà nửa ấm nửa nguội, chỉ vừa mang lại một chút ý nghĩa trung bình, một chút tâm linh trung bình cho đám giáo dân ơ hờ. Đời sống luôn cân bằng, vì không có trọng lực ở bên đúng cũng như bên sai. Nếu là người can đảm, ông đã không dùng âm nhạc để kiếm cơm, đã từ chối căn nhà có vườn và tất cả các loại bảo hiểm do nhà thờ cấp, chỉ để tình yêu dành cho Bách được bình thường và trong sáng. Đáng lẽ ông đi làm thợ đóng giày hay làm sổ sách cho hãng buôn, chắt góp lắm mới mua được cây đàn piano, rồi hiếm có thì giờ động tới nó. Sự âm nhạc ở một khoảng cách nếu với thêm một chút nữa thì tới, chứ không ở bên dưới thể sức và tình yêu của mình. Và lấy một người vợ biết buồn, may mắn hơn một chút, người vợ ấy hiểu Brahms. Nhưng ông chọn một căn nhà có vườn, giả mạo một tình yêu Chúa và ca ngợi nó bằng một thứ nhạc EA, mỗi năm mỗi lạc giọng thêm một chút, giống như trái tim càng ngày càng nghèo đói trong lồng ngực. Tôi nhớ đến ông như tình yêu quan trọng nhất đời tôi. Năm tôi nhỏ, tình yêu ấy hiển nhiên và toàn vẹn. Bây giờ nhớ lại, tôi không biết tình yêu ấy có thật hay nó có vì tôi mồ côi và cần nó một cách tuyệt vọng. Tôi muốn tìm vết tích của tình yêu để hiểu nó, nhưng tôi đã mất những dấu chân trên cát. Chỉ còn lại ý niệm trừu tượng về một tình yêu, chứ không còn tình yêu, vì tôi không còn nhớ ông là ai, gương mặt, giọng nói, bàn tay ông thế nào và ông ao ước những gì. Tôi nhớ, không phải tôi nhớ, mà là tôi tin rằng tôi, một đứa bé 13 tuổi, là người duy nhất ông đủ yêu và tin để nói về cái điều mong manh ở giữa những nốt nhạc và ở giữa những con người. Giữa ông và mẹ nuôi tôi không có điều mong manh đó. Giữa cha mẹ tôi có cái nền tảng kiên cố của một cuộc hôn nhân được nhà thờ Công giáo và nghề nghiệp của ông bảo hộ. Giữa họ là sự cần thiết, là thói quen, là lưng chừng giữa bổn phận và sự lệ thuộc. Có một sự thuần phục dịu dàng, giống như tình yêu. Không có gì phân chia được cái nền tảng đó, ngoại trừ cái chết. Mùa xuân năm đó, cha tôi quyết định đó là điều duy nhất ông còn phải sắp đặt cho nó xảy ra. Sau đó thì không còn gì nữa. Mẹ nuôi tôi cho rằng cha tôi chết vì ham muốn, vì không chịu được sự giằng xé. Mẹ tôi đã lầm. Tôi cho rằng cha tôi chết vì sống quá lâu cuộc đời của một người khác, không phải của mình. Vào năm đó, nỗi buồn đến, ông không hiểu nó và không biết chứa nó ở đâu. Nhưng biết đâu, tôi cũng lầm.